Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không được, phải đặt tên cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Trời đang mưa hay đang nắng? Đang mưa. Lúc nãy trời nắng hay trời mưa? Chúng ta mỗi ngày Chủ nhật chúng ta có hai thánh lễ. Một lễ lúc 3 giờ cho người lớn, lễ lúc 7 giờ tối dành cho thiếu nhi. Mà lúc 3 giờ thì trời nắng chang chang, mỗi người phải ngồi hết chỗ ghế, phải ngồi ngoài đường nắng, mà không dám che dù, vì che dù sợ che người khác. Rồi vừa mới lễ xong thì trời lại mưa. Người lớn thì nắng, thiếu nhi thì mưa. Dù mưa hay nắng, giáo điểm tin mừng vẫn đầy người đến tham dự, vẫn ngập tràn những con người khao khát chạy đến với lòng thương xót Chúa. Dù mưa hay dù nắng hay dù không mưa không, lúc nào ta cũng chạy đến với lòng thương xót Chúa. Giơ cao tay lên, chúng còn giơ cao tay lên và hét to lên: lúc nào chúng ta cũng chạy đến với thiếu nhi. Hét to lên, giơ cao tay, giơ hai tay lên: lúc nào chúng ta cũng chạy đến với. Và hôm nay thiếu nhi chúng con có biết là mình chạy đến với lòng thương xót Chúa để mình mừng lễ thánh nào không? To lên thiếu nhi, lễ thánh nào? Gioan, mà chúng ta phân biệt đây là Gioan tiền. Giêsu, thằng này Gioan tiền đô. Chúa tôi bé tí mà đã biết Gioan tiền đô. Gioan tiền gì? Tiền hô chứ không phải tiền đô. Chúa tôi tiền hô là tiền, là tiền là gì? Tiền là trước, hô là kêu lên, hô trước la lên, đi trước để lêu, kêu lên, la lên, hô lên là hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa lối cho Ngài đi. Đường quanh co thì uốn cho thẳng, mà thấp xuống thì lấp cho đầy, cao thì bạt xuống cho bằng. Đấy là Gioan tiền hô, cũng còn gọi là Gioan tẩy tẩy giặt. Cái thằng này lại tẩy giặt. Tẩy gì? Tẩy giả, chứ không phải tẩy giặt. Lúc thì Gioan tiền đô, lúc thì Gioan tẩy giặt. Còn cười nữa. Gioan tiền, tiền gì? Tiền hô. Và hoặc là Gioan tẩy, tẩy giả. Rồi hoặc là Gioan bao, lại bao tải cái con này. Gioan bao gì? Có lên Gioan Bautista, hay là Gioan Baptista, chứ không phải là Gioan bao tải. Chúa tôi. Thì thưa anh chị em, thưa như chúng con thân mến, hôm nay ai là nhận Thánh Gioan Tiền Hô hay là Gioan Tẩy Giả hay Gioan Baptista làm bổn mạng thì chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để ta chúc mừng những người đó. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, cái điểm đặc biệt đó là chúng ta chung vui với nhau. Đấy là chúng ta chung vui với nhau, giống như bài tin mừng ngày hôm nay. Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai, nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chung vui với bà. Cho nên đến với giao điểm tin mừng này, chúng ta tham dự mỗi thánh lễ, chúng ta chung vui với nhau, chúng ta chung vui. Người nào gặp sự may lành, chúng ta vỗ tay chung vui thì phải vỗ tay hai cái thôi, người không vỗ tay hai nhịp thôi. Người nào gặp sự may lành thì chúng ta đến, người nào gặp điều ơn phúc của Chúa thì chúng ta đến, vừa vỗ vừa nói với Catalin. Người nào mà được Chúa thương thì chúng ta đến, người nào mà gặp những điều may lành trong cuộc sống thì chúng ta đến, người nào mà trúng số thì chúng ta đến. Có chung vui nổi hay không? Khó. Người hàng xóm mà trúng số trong ca đoàn, ta tặng cho mỗi đứa cái vé số, lấy không? Rồi khi mà dò xong thì cái anh chàng ca trưởng thì lại cũng trúng, nhưng mà trúng gì? Trúng gì? Trúng gió. Ca trưởng thì trúng gió, còn cái cô solo thì trúng gì? Độc đắc. Còn cái cô mà đánh đàn thì trúng gì? An ủi. Thì chúng ta thấy ba người, một người trúng gió, anh ca trưởng, một ca viên là trúng độc đắc, còn cô đánh đàn là trúng an ủi. Ai là người vui? Ca viên vui. Ai là người buồn? Ca trưởng. Và ai là người buồn thứ hai? Đánh đàn. Tại sao lại không phải là con trúng độc đắc mà lại là cái con ca viên nó trúng độc đắc? Mình khó mà chung vui với người khác, thực sự là như vậy. Mình chia buồn nó dễ hơn. Bây giờ cái anh chàng, cái cô mà trúng độc đắc lại chia buồn với anh chàng ca trưởng trúng gió, dễ không? Dễ. Ôi tội nghiệp anh ca trưởng, anh hát cho anh giỏi, cho khéo vào cuối cùng anh trúng. Tôi hát dở thì tôi lại trúng độc đắc. Mình chia buồn thì dễ. Còn cái cô mà trúng lô an ủi, cô lại cố chung vui với cô độc đắc, cô có thực sự vui không? Không. Khó lắm. Chung vui. Em chúng, chị thì chúng an ủi, còn em thì chúng độc đắc, chị chung vui với em. Chị cũng chung vui mà chị tức lắm. Chị đánh đàn suốt mờ cả mắt, mỏi cả tay, Chúa cho chị an ủi. Rồi em thì hát trả ra sao em độc đắc. Tức không? Tức lắm. Thường cái tâm lý chúng ta thấy là mình chia buồn thì dễ mà chung vui thì khó. Nó ngược đời như vậy, phải không? Chồng mình chết với chồng của người hàng xóm chết, mình thấy cái nào vui? Hả? Cái câu này cô bảo chồng con chết con vui, vì lý do là chồng cô nhậu nhẹt say sưa đình đám suốt ngày. Còn nếu mà bình thường, ta thấy là mình dễ chạy sang mình chia buồn với cái cô hàng xóm vì chồng cô ấy chết. Nhưng mà nếu mà chồng cô ấy lại sống mà chồng mình chết, mà mình lại chạy sang mà chung vui với cô, chung vui với cô vì chồng cô đã được phúc mà sống lại. Còn chồng tôi cũng trên một chuyến xe, hai người đi chung, mà chồng tôi thì chết, chồng cô thì sống, tôi đến tôi chung vui với cô, có chung vui nổi không? Khó lắm, khó lắm. Cho nên cái máu mà hơn thua nhau, nó làm cho con người ta khó mà chung vui với người khác lắm. Thưa anh chị em, nhà thờ tôi thế này, bây giờ nhà thờ khác to hơn, họ mời tôi đi khánh thành nhà thờ. Tôi thấy nhà thờ người ta thì tháp bảy chuông, nhà thờ người ta thì đá hoa cương, nhà thờ người ta thì lát cẩm thạch, Nhà thờ người ta thì ghế gỗ bóng loáng, còn nhà thờ mình thì lem nhem lộm nha lộm nhộm khập khà khập khiếng. Mình đến mình chung vui với nhà thờ người ta mình có vui nổi không? Trời ơi ghế gỗ cẩm thạch, trời ơi đá hoa cương, nhà tôi đá xi măng. Trời ơi, tự nhiên thấy nó tủi tủi, tự nhiên thấy nó buồn buồn. Cái tâm lý của chúng ta là như vậy. Tôi đang nói về mặt tâm lý, ta chưa nói về phương diện đức tin. Đó là tính tự nhiên của con người là như vậy. Cho nên cái máu ganh tị, cái máu hơn thua, nó làm cho con người ta khó mà chấp nhận người khác. Mình đi khen người khác đẹp hơn mình dễ không? Khó, khó lắm. Ô sao hôm nay chị đẹp thế? Mình soi lại gương mình, mẹ quý sao nó lại đẹp hơn mình nhỉ? Tức không? Tức không? Tức mà phải khen nó, mình khen mình có vui không? Không, không vui được. Con má này sao mà nó lại đẹp thế nhỉ? Chung vui với em nhé, em đẹp. Nhưng mà lòng mình điên lên. Có phải không thưa anh chị em? Rồi mình đi phỏng vấn đi Mỹ, vừa mới ra, mình rớt. Thằng kia đi chung với mình nó đậu. Mình vui hay buồn? Buồn mà mình bắt tay cái thằng mà nó chung mà nó đã phỏng vấn đậu mình có vui nổi không? Dạ, miệng thì vui mà trong bụng thì là nát như tương. Chúng ta thấy hai đội banh nó đá với nhau. Hai đội banh hôm qua là Đức đá với lại hôm qua Đức đá với Thụy Điển chẳng hạn. Đến phút 90 rồi hai bên vẫn đều đều. Phút 90 cộng 1 là có phang. Ây dồ, 90 cộng 1 còn gỡ gì được nữa thưa anh chị em. Rồi tan trận ta thấy là một bên thì đổ gục xuống khóc, còn một bên thì nhảy tưng lên cười. Cái anh chàng đổ gục xuống mà có thấy nó chạy lại mà bắt tay cái anh chàng mới thắng mình 1-0 hay là 2-1 mà vui được với họ không? Khó lắm. Nhưng mà cái anh chàng thắng rồi vỗ vai người cầu thủ bạn đang gục xuống khóc, dìu lên dễ không? Dễ, thôi nín đi em, dễ. Mà chung vui với người khác khó lắm. Anh chị em coi đá banh thấy nó rõ vô cùng. Một bên thì nhảy tưng lên, cả cổ động viên cũng vậy nhảy tưng lên. Còn một bên thì rũ như là bánh tráng gặp trời mưa bây giờ. Nó cứ xìu xìu ẻ nể như vậy. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta trong ngày sinh nhật của Thánh Gioan, học lấy cái gương của những người láng giềng, bà con thân thuộc. Thấy người khác vui thì mình cũng vui, thấy người khác buồn thì mình cũng buồn. Cho nên tiếng Việt mình có chữ gọi là vui mừng và đau buồn. Tiếng Việt hay, tiếng Việt hay. Tiếng Anh không có được cái tiếng kép mà đẹp như vậy. Tiếng Việt thấy người ta mừng thì mình vui, thấy người ta đau thì mình buồn, gọi là vui mừng. Anh chị em thấy không? Nó luôn luôn là từ kép, tức là cái niềm vui của tôi trong tương quan với người khác, cái nỗi buồn của tôi trong tương quan với người khác. Tôi không có nỗi buồn của riêng tôi, tôi cũng không có cái mừng của riêng tôi, mà thấy anh chị em đến đây vui thì tôi buồn à? Thì xuống bà Chúa tuổi. Thấy anh chị em vui thì tôi mừng, gọi là vui mừng, nó to lên. Giữa hai cao, mừng thì giữa cao to lên. Thấy anh chị em vui thì tôi vỗ một phát. Thấy anh chị em vui thì tôi, thấy anh chị em mừng thì tôi, thấy anh chị em đau thì tôi phải buồn còn vỗ tay. Thấy anh chị em đau thì tôi buồn, thấy anh chị em buồn thì tôi đau. Cho nên một người mục tử mà thực sự chăm sóc đoàn chiên, mà đến mà nhìn thấy những con chiên nó vui tươi như vậy thì lòng mình mừng lắm. Mà nhìn thấy đám đệ tử của mình mặt nó ủ rũ thế kia, sao mà nó đau thế, thì mình cảm thấy buồn. Vậy mới là người mục tử ngửi được mùi của con chiên. Mà Gioan Tẩy Giả là người đã sống cái điều đó. Cho nên khi Đức Mẹ đến thăm mà đem Chúa Giêsu đến thì Gioan nhảy mừng lên, vui mừng lên. Và những người láng giềng ngày hôm nay thấy bà Isabe đã hiếm muộn mà đã lớn tuổi mà được sinh con như vậy, thì họ cũng đến họ chung vui. Và thấy Zacharia được mở miệng ra mà nói không bị câm nữa thì họ cũng đến họ chung vui. Bây giờ chúng ta nghe những chứng nhân họ lên họ nói coi mình có thấy vui không nha. Đâu, bảo đèn lên đây. con được ơn gì của Chúa vắn gọn chia sẻ cho mọi người.
Vâng ạ, con xin kính thưa cha và cộng đoàn, con được nhỉ? Nếu mà nói ơn nhà con thì nhiều ơn lắm. Thì nhưng mà con kể ba ơn mới nhất cho gia đình nhà con.
Thì ơn thứ nhất.
Vâng, ơn thứ nhất nhà con là hôm mùng 10 tháng 5 là con chuẩn bị mua vé máy bay, con bay vào đây rồi. Nhưng mà nhà con là bị tự nhiên thì đau sỏi thận, thì con bảo là có khi phải hủy chuyến máy bay. Thế nhưng mà lúc nhà con cho đi viện Bạch Mai thì khám thì ngày hôm sau rồi không đau nữa. Thì lại đến bố chồng con nghĩ là Chúa thử thách con xem là có can đảm không. Thế nhưng mà bố chồng con ho mấy tháng rồi, thì con nghĩ là có khi con không đi được, vì nhà con là có mình con là có đứa con dâu. Thì con nghĩ là bố con thì hoi này con không đi được. Nhưng hôm mùng 9 là vợ chồng con cho bố con đi ra viện Bạch Mai để kiểm tra khám, thì bố con này từ đấy đi là không ho, không khỏi gì nữa. Thế ơn thứ hai nữa là chị gái con là có đứa con trai cưới 3 năm nay rồi, không có tin mừng vì chưa có bầu. Thì lần trước thì chị chồng vào đây thì chị con gửi xin ơn của cha. Thì hôm con vào thì chị con cũng gửi ơn vào để xin ơn. Thế hôm con vào con xin ơn rồi, ngày hôm sau là ngày thứ bảy thì con đang ghi cho chị con một ơn nữa. Thì chị con gọi điện bảo dì ơi, thì dì đang ở đâu, bảo em lại đang xin ơn với chị lần nữa đây. Thế xong chị con bảo là dì ơi, hôm nay cháu nó đi khám là có tin mừng rồi. Thế là nhà con phấn khởi quá cha.
Có gì?
Có thai ạ.
Hallelujah. Thế là đang tính xin nữa mà bảo thôi đừng xin nữa, có rồi đúng không? Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba thì con thưa cha là lần này con lần mỗi một tháng là chỗ nhà anh Đắc với chị Xuyện là cũng đi một chuyến ở trong này. Chuyến thì 30 người, chuyến thì 45 người. Con nghĩ là con không đi được xe máy vì con đau lưng lắm. Thế nhưng mà về đợt này thì mọi người cứ bảo là thôi thì cứ tổ chức cho người ta đi một chuyến. Thì con cũng hôm mùng 6 là con tổ chức cho người ta đi một chuyến. Thì con thưa cha là xe thì có 29 chỗ thôi, nhưng mà tận 32 người người ta kéo lên thì con thấy nó chật trội mà khổ quá. Đi 3 ngày 3 đêm thì mới vào được đến đây. Thì lần này con đi cho thằng con trai nhà con với ba đứa con đỡ đầu nhà con. Thì đúng hàng ngày thì con đau lưng lắm, con đi con chả nổi. Nhưng mà trên xe thì con cho hai đứa con đỡ đầu của con, ngồi vào đùi của con 3 đêm 3 ngày, nhưng con chả thấy đau, chả thấy mỏi mệt, con rất khỏe.
Hallelujah. Cho nên là con phải cảm ơn hai đứa con đỡ đầu, vì nó nhờ nó ngồi lên đùi của chị mà chị đỡ đau lưng. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300, nhà có máy chưa?
Thưa cha con có rồi, con xin cha một cái móc chìa khóa hàng ngày con.
Rồi, móc chìa khóa hàng ngày đi chợ. Đây, cha gửi tặng cho chị cái móc chìa khóa để hàng ngày đi chợ nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị tiếp tục đem những người khác đến với lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mời bà lên đây. Được ơn gì của Chúa?
Lạy cha, lạy cha là con được là ba ơn lúc. Là đầu tiên là con bị u nước, u nang ở giáp thận 12mm. Con đi cho đi khám ở bệnh viện Bạch Mai là mất 4.9 triệu. Thế thì con trai con nó cho con vào đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thế thì đầu sáng con nó bảo con mẹ uống thuốc đi. Con uống 7-8 viên thuốc, uống xong con cứ ngáp lộn ra thì. Thế con bảo hay là vào đây uống thuốc, vào đây với Chúa sao lại mình uống thuốc của đời. Con hôm trưa con không uống nữa, tối con uống nữa, cha đặt tay con thấy dịu. Ngày mai con ra con từ 5 giờ sáng cho đến 11 giờ con ăn cơm xong con tất tưởi con lại chạy ra đi, con đồng nguyện cho đến tối con về con không uống thuốc nữa. Con xong mai là cháu nó lại cho đi vào chỗ các cháu ở trong Lâm Đồng. Thì con nằm bên con cháu thì con cứ đi tiểu mấy nhiều cả đêm, con bảo cháu ơi cô được ơn rồi sao, bụng con rẹp luôn đến xương sống luôn. Đấy đến khi con về con đi khám, con cho đi khám bao đi khám tổng quát. Con bảo chị khám bụng xem nó ra làm sao. Nó khám bụng thì họ bảo vùng bụng lên, bụng con nó cứ đét lên xương sống này. Họ bảo tôi có cái u 12 phân sau, bây giờ không có à, bảo có gì đâu. Họ mắng con vậy. Thế là chưa tin. Đến khi con đi khám ở bệnh viện 108 nữa, về con với tin. Với tin là con được ơn. Đấy là...
Hallelujah. Come on in. Hallelujah. Thứ gì? Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là ông chồng con là bị náo 10 năm nay rồi. Thế thì là cái đường ruột và đường đi đại tiện này là nó như kiểu không van đấy, cứ chảy ra như thế này, con khổ lắm. Thế thì con vào đây con xin thì về đã biết là cho tao đi đái thì cho tao đi đại tiện rồi. Cần
Hallelujah. Rồi cái van nó hoạt động rồi. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là anh trai. Anh trai thì bị cũng đại tiện là coi bệnh đường tiết liệu, không đi tiểu tiện được. Thế thì ngày thứ sáu là anh không ăn cái gì hết. Anh 78 tuổi thì lên thăm anh thì bảo chị là thôi cho anh về đi, không lôi được anh đâu, về em đi vào lòng Chúa thương xót, em xin cho anh. Thế là về bây giờ về lại được mấy hôm là anh ăn ngày 4 bữa và bảo là tao ăn, tao lên con 52 tao lên 60 cân rồi. Thôi.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh ấy cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi gửi cho nhà có máy nghe giảng chưa?
Có rồi, con có rồi ạ. Con vừa mua xong con không lấy nữa ạ. Và con thì con giờ con đến đây con
đây gửi tặng cho chị cái CD 40 bài cầm CD.
Nhà con không có đài.
Không có nhà không có đĩa đầu đĩa. Rồi tặng cho cái quạt rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị.
Ôi đi xuống.
Cho người khác. Tôi xin tí nữa. Làm chứng mà còn cho con xin tí nữa. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Con kính nghe chào, kính nghe chồng cộng đoàn. Con ở giáo, con ở xứ Nghĩa Hải, giáo phận Hà Nội. Con ở ngoài Bắc. Con vào chiều hôm nay.
Con được ơn gì?
Vâng, con được nghe nhìn rất nhiều.
Được ơn gì? Nói chậm chậm thôi.
Người cha con được ban ơn ạ. Ơn đầu tiên là con vào tối hôm 20, con bị say xe, con lầm con không đi lễ được. Đến hôm sáng hôm 11 giờ trưa ngày thứ năm thì con đau đầu quá, các chị con, bốn chị em vào thì dạy con đi thôi, nhưng mà con đau đầu không đi được. Thế là con bảo dạy Chúa, xin Chúa. Con vâng. Có khỏi, bây giờ một tiếng sau con đi được, con tạ ơn Chúa và
đến. Rồi ơn thứ nhất thì chậm chậm, nói chậm chậm. Ơn thứ nhất là đau đầu, bây giờ đã hết đau đầu đi lễ được. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là năm 2015 chồng con bị sơ gan, đi bệnh viện khám người ta bảo là sơ gan có dịch, và chồng con bị dạ dày chảy máu, người ta bảo chồng con chắc là không qua được 3 tháng Tết này. Thì con buồn đau đớn quá, con mới bảo chồng con là thôi cứ giúp lòng Chúa thương xót, làm tuần thương xót cho chồng con hàng ngày. Bây giờ một tuần chồng con làm bệnh viện thì bây giờ đi khám chồng con khỏi á.
Chết chưa?
Chưa, chúng bây giờ chồng con khỏe, khỏi bệnh ạ.
Hallelujah. Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ năm ba là đến năm 2016 con bị tai nạn đi làm hanxi bị chết được con.
Chị cái gì đã chết chưa?
Chồng này ạ.
Đã chết chưa?
Con bị chết ạ, nhưng mà
chết chưa?
Chết rồi ạ, nhưng mà vì là ma quỷ xui khiến, mẹ chồng con bảo là mấy đứa con trai thứ hai nhà con bảo là tin ma quỷ bỏ nhà mình bị trùng tang. Vì 2 năm rồi hai đứa con bị tai nạn chết, nhưng con không tin, con cứ bám víu vào Chúa. Thế là có một ông hàng xóm ở nhà con nằm nhà, cũng có một cái xe đánh giờ thay cái chắn nhà đi. Con cũng không tin chồng con và con quyết định không theo ma quỷ cám dỗ. Mẹ chồng con bảo con ơi, sống phải gai thì gai mới dậy. Con không theo, con cứ bám chặt vào Chúa. Xong con sang cha xứ để làm phép nhà cho nhà con vẫn tin đến bây giờ.
Thì có sao không?
Không ạ, không có ma.
Hallelujah. Chúng ta biết rằng sống chết là trong tay của Chúa, cho nên chúng ta đừng bao giờ mà tin vào những lời người khác bảo là bị yếm hay là bị xui, bị thế này thế khác. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Sự ra đời của Gioan Tẩy Giả trong từng chi tiết một chúng ta nghe không ngoài thánh ý của Chúa. Vậy thì việc mà chị mất những đứa con được Chúa gọi về, đừng bao giờ bảo là tại thế này mà tại thế kia, nhưng cứ tín thác vào Chúa, chứ đừng có mà chạy đi cúng chỗ này rồi đi xin bùa chỗ này rồi đi xin bói chỗ này. Chúng ta dễ bị mất đức tin khi mình gặp thử thách lắm. Tạ ơn Chúa vì đây là một cái ơn rất lớn. Hai cái ơn kia không lớn bằng cái ơn mà chị vững được đức tin dẫu cho hai đứa con.
Vâng,
hai đứa con. Phải không?
Vâng.
Nếu hai đứa con qua đời mà vẫn tín thác vào Chúa, cái ơn đó mới là ơn lớn. Hai đứa con khỏi bệnh mà tin vào Chúa, hai đứa con mà chết tin vào Chúa, cơ nào lớn hơn, ơn sống hay ơn chết? Ơn chết hay ơn sống? Chết. Nó chết như vậy mà vẫn tin vào Chúa, mặc cho người ta muốn nói thôi đi cúng đi, ôi đi tin vào Chúa làm cái gì, mà vẫn cứ bám chặt vào với Chúa. Giống như bà Isave, người ta nguyền rủa, người ta cho rằng là vô phúc, tới giờ nay mà còn chưa sinh được thì đồ bị trúc giữ, bị ruồng bỏ, thế này thế khác. Nhưng bà Isave vẫn tin vào Chúa để Gioan ra đời vào phút 90 cộng với lại 4 phút bù giờ, và phút cuối cùng Chúa ra tay. Chị này vững tin vào Chúa, thổi lại đây máu, đây tặng cho cái máy để về mà chị nghe, để mãi vững tin vào Chúa nhiều hơn nha. Rồi, mời ông lấy đây. Ông được ơn gì của Chúa? Vắn tắt thôi. Ông được ơn gì? Một nói một câu thôi. Được ơn gì?
Thưa cha, là giờ con được 4 ơn. Con xin cha.
Thôi, một cơn mới nhất thôi. Một cơn mới nhất.
Dạ, ơn mới nhất là con dạy con là du xe Đinh Văn Cường, năm nay 30 tuổi. 3 lần tông xe máy rồi mà không chết, mà não không mận gì. Tức là toàn chỉ có bị mất một ngón chân út và bị xẻ bó vai đây, có cái sẹo. Và coi 3 lần đấy thì một lần con phải đền bù cho người ta thì người ta làm đơn.
Rồi, còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là thưa cha, con có thằng con dạy là 30 tuổi, sinh năm 80, là nó lái xe 30 tấn. Mà hôm nó nhậu xỉn, mà nó đã nhậu nhà lên chợ Cầu Giấy đầu mối nó lại nhậu. Xong lúc
rồi tại nhậu mà lái xe mà là không đúng mà bảo là ơn nữa hả?
Dạ nó không, bởi vì không có Chúa cứu thì nó chết ạ.
Sao?
Thì thưa cha, là tại vì lúc đó là nó say xỉn, nó về 2 giờ đêm thì con dâu cả con nó điện lên là chồng nó tại sao 2 giờ sáng rồi mà chưa thấy về Long Thành. Thế là nó bảo thế là vợ chồng con đi tìm.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi mình say xỉn thì không bao giờ được phép lái xe. Mà ông bảo là nhờ có Chúa gìn giữ, nếu không thì đã chết rồi. Nhưng phải rút lại bài học đấy là ta không bao giờ thử thách Chúa bằng cách là con cứ uống, con cứ chạy rồi Chúa phải cứu con. Không được phép thử thách Chúa như vậy. Nhớ không? Nhớ không? Thế gì? Nhớ không? Có uống không? Có à? Nó to lên, có uống không? To lên, có uống không? Không. Mà lỡ mà đi ăn uống thì có uống vào thì không được phép lái xe. Rõ. Nhanh nha. Rồi, còn một ơn nào nữa?
Dạ, thưa cha nữa, đấy là...
Rồi, ơn nào nữa?
Còn còn con ơn nữa là con dâu con là đẻ vừa năm ngoái là sinh đôi hai đứa con gái, là 6 đứa con gái. Tức là đến vừa rồi năm hôm 21 tháng 12 năm 2017, con mới biết đến lòng thương xót ở đây và con cho con dâu con đi thì lên xin cầu nguyện đứa con lòng thương xót, thì sang tháng sau này là cháu sẽ sinh đứa con trai, đã siêu âm rồi là sang tháng sau này là được 9 tháng 10 ngày là đẻ đứa con trai đầu lòng, con trai cả đấy, con trai cả của con đấy, là nó sẽ được đứa con trai của lòng thương xót. Rồi con
được mấy đứa con gái?
6 đứa con gái.
Tôi vỗ tay vì 6 đứa con gái chứ không phải vỗ tay vì một đứa con trai. Tại vì 6 đứa con gái có phải là ơn không? Ơn, chứ không phải là một đứa con trai mới là ơn. Vậy mình lại trọng nam mình khinh nữ, không được phép. Đạo chúng ta không cho phép trọng nam khinh nữ. Con nào cũng là con trai con gái cũng là con của Chúa. Chúa cho thì cứ hallelujah, tạ ơn Chúa nha. Đây Chúa tặng cho ông cái máy 365 bài giảng, tặng cho cái thằng lái xe mà uống rượu đó một cái móc khóa lòng Chúa thương xót để nhắc nhở là khi uống không được phép lái xe, nhớ không nha. Rồi tặng cho ông, nhà ông có đầu đĩa không? Không có. Đây tặng cho ông rồi luôn tới mảnh lòng Chúa thương xót về cho cái thằng say xỉn đi nha, để cho nó nhớ là Chúa đã cứu nó thì nó đừng, Chúa đã cứu nó thì nó phải bám chắc với Chúa, không được uống rượu trong lúc lái xe, trước lúc lái xe nữa, nhớ không? Rồi xin Chúa cho bài không? Bé lên đây con. Lên đi chung hả? Lên đây bé. Đây, rồi đây chúng ta thiếu nhi cho bé này một tràng pháo tay coi, thiếu nhi cho ta tới đây, đứng lại. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Teresa Nguyễn Trần Gia Linh.
Linh mấy tuổi con?
Dạ con năm nay 11 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ con năm nay lên lớp 6.
Con ở đâu?
Dạ, ở quận 12.
Ở quận 12, rồi hôm nay Linh được ơn gì? Con nói to lên cho các bạn thiếu nhi cùng của con nghe.
Dạ, cách đây 1 tháng rưỡi con bị HB bao tử dương tính.
Cái gì? Con đây con đứng lên nói cho mày nghe. Cách đây mấy tháng?
Dạ, cách đây 1 tháng rưỡi con bị HB bao tử. Bác sĩ đi nội soi, bác sĩ nói là 6 tháng mới, bác sĩ khẳng định 6 tháng mới hết HB bao tử. Nhưng mà con uống thuốc được 2 tháng là con hết. Tại vì trước ngày mà đi khám con có lên đây để cho đặt tay cho con. Và hôm sau con đi lên bác sĩ xét nghiệm lại thì chị đã chuyển qua âm tính. Và con bác sĩ nói là con đã hết bệnh HB bao tử.
Hallelujah. Thứ gì vỗ tay to lên cho các bạn mình. Hallelujah.
Dạ, con bị viêm khớp thiếu niên tự phát.
Viêm khớp gì?
Viêm khớp thiếu niên tự phát. Con bị cách đây được gần 4 năm rồi. Con cầu nguyện ở nhà là con cũng được ơn Chúa nhiều lắm. Cách đây vừa 2 tháng rồi con đi khám bệnh thì con cũng có cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và bác sĩ nói là kết quả của con rất là tốt. Và 6 tháng sau sẽ đi khám lại, nếu không có gì thì con sẽ hết bệnh.
Hallelujah. Rồi là còn gì nữa không?
Dạ không.
Rồi ai đưa con đến giao điểm tin mừng này mà hả?
Mẹ con.
Mẹ con. Rồi mai mốt lớn lên con có đi tu không?
Con cũng chưa biết.
Con chưa biết. Mốt con thích làm cái gì?
Con cũng thích làm bác sĩ.
Thích làm bác sĩ. Bác sĩ có đi tu vừa bác sĩ vừa tu sĩ có được không?
Con không biết.
Con không biết. Cho nói là được, con tin không? Được, vừa làm bác sĩ vừa làm tu sĩ được.
Dạ.
Đi không?
Chắc không ba.
Thua. Đây, cha tặng cho con. Cha đã chơi cỡ đó mà con vẫn còn để cha bị thua, bản thua trông thấy nữa. Đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là con, từ đây là cái quạt giáo điểm tin mừng. Đây là, nhà con có đồ máy không? Không có đồ máy. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Thương chị em, một em bé 11 tuổi mà mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa vì chứng HP bào tử, rồi chứng viêm khớp thiếu niên. Đấy, thế thì chúng con phải là những người như vậy. Vì bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, rồi con trẻ sẽ ra sao. Mỗi phụ huynh chúng ta sinh đứa con của mình cũng đặt câu hỏi, rồi con mình sẽ ra sao. Và mình có trách nhiệm giáo dục con mình về đức tin. Không phải chỉ lo no cho con mình được ăn thật là to, ăn thật là ngon, rồi nuôi thật là béo, thật là bự, coi chừng bị chứng béo phì chẳng hay ho gì đâu. Không phải cứ lo cho con mình đầy đủ mọi phương tiện, hết iPad rồi iPhone rồi iPod, đủ mọi thứ, chưa chắc đã hay đâu. Vì có khi nó chỉ ham mê điện tử mà nó bỏ lễ, bỏ học. Chúng ta cũng phải không chỉ cứ lo cho con mình học hết môn này tới môn khác, mà không lo cho các em học giáo lý cũng chẳng hay ho gì đâu. Coi chừng nó bị lệch, giống như cái đứa bé mà đầu thì to, mình thì bé, nhét đầy vào những kiến thức mà mình thì không có một tí giáo lý, tí kinh thánh nào. Tạ ơn Chúa. Thưa chú con, đứng lên. Thưa chú con, đứng lên. Rồi chú con quay xuống cho mọi người thấy. Đây là những Gioan mới được sinh ra. Và chúng ta thử hỏi, rồi thiếu nhi giáo điểm tin mừng sẽ ra sao? Vì có bàn tay của lòng thương xót Chúa ở với các em. Hallelujah. 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 Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.